Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Chúa Kitô giáng sinh trong hoàn cảnh sau đây. Mẹ người là Maria đã đính hôn với Giuse, nhưng trước khi về chung sống với nhau đã thụ thai bởi phép Chúa Thánh Thần. Giuse bạn của bà là người công chính, không muốn tố cáo bà, định tâm lìa bỏ bà cách kín đáo. Nhưng đang khi định tâm như vậy thì Thiên Thần Chúa hiện đến cùng ông trong giấc mơ và bảo: Hỡi Giuse con vua David, đừng ngại nhận Maria về nhà làm bạn mình, vì Maria mang thai là bởi phép Chúa Thánh Thần. Bà sẽ sinh hạ một con trai mà ông sẽ đặt tên là Giêsu, vì chính người sẽ cứu dân mình khỏi tội. Tất cả sự kiện này đã được thực hiện để làm trọn lời Chúa dùng miệng tiên tri phán xưa rằng: Này đây một chi nữ sẽ mang thai và sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Khi tỉnh dậy, Giuse đã thực hiện như lời Thiên Thần Chúa truyền. Ông tiếp nhận bạn mình, nhưng không ăn ở với nhau cho đến khi Maria sinh con trai đầu lòng, thì Giuse đặt tên con trẻ là Giêsu. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Thưa anh chị em, tôi có hai người bạn sống ở nước ngoài, đều là những người thích nghiên cứu và suy tư cả. Tôi có một anh làm linh mục, viết một cuốn sách tựa đề là Chúa biết con cần Chúa. Thế rồi một anh khác thì lại viết một cuốn sách khác với cái tựa đề ngược lại, Con biết Chúa cần con. Đối với tôi thì ông nào cũng phải cả. Và tôi nói như thế thì không phải là mình thuộc cái loại ba phải, nhưng mà có lý của nó. Quả thật là chúng ta cần Chúa, bởi vì ngay cái danh xưng Chúa Giêsu Giave là đấng cứu thoát. Mà Thiên Chúa chỉ là đấng cứu thoát nếu mà chúng ta cần thôi, còn nếu không thì vô nghĩa. Nhưng mà đồng thời thì Chúa cần chúng ta nữa. Thành thử ra thưa anh chị em nhớ lại là từ Chủ nhật thứ nhất của vọng, tôi gợi ý suy tư với anh chị em về việc Thiên Chúa đến rất bất ngờ. Và tôi nhấn mạnh cái sự bất ngờ không phải trong thời gian mà là trong tính cách. Và vì thế chúng ta phải làm quen với đường lối bất ngờ của Thiên Chúa, và đó cũng chính là tiếng gọi sám hối ở trong Kinh Thánh. Và để sống cái hành trình sám hối đó, tôi suy nghĩ với anh chị em về những nỗi khó khăn ở trong thực tế. Tất cả cái nội dung đó nó nằm trong cái hướng là chúng ta cần Chúa. Thế còn hôm nay, vào Chủ nhật cuối cùng của mùa vọng, tôi muốn gợi ý với anh chị em về một viễn tượng lớn hơn, Chúa cần đến chúng ta. Và tôi muốn suy nghĩ về cái điều này qua khuôn mặt của Thánh Giuse. Tất cả anh chị em đều biết, những ai làm công tác giảng dạy dù ở trong xã hội hay giáo hội, thì cái điều rất quan trọng là phải xác định xem là đối tượng mà mình đang nói là ai. Thành thử ra cái tài năng của người giảng dạy nó không chỉ ở cái kiến thức cho dù là rất rộng mà mình có,
mà nó còn ở cái chỗ làm sao biết thích ứng với cử tọa để người ta có thể lĩnh hội cái nội dung mà mình truyền đạt. Đó là cái nguyên tắc sư phạm căn bản. Thế thì khi chúng ta đọc Kinh Thánh, mình cũng nên hiểu như vậy. Mỗi một thánh sử viết sách tin mừng là các ngài đều có một độc giả, một loại độc giả nào đó. Đối với thánh Matthew chẳng hạn, thì độc giả của ngài là những Kitô hữu mà gốc gác của họ là người Do Thái và sống trong Do Thái giáo. Đối với những người Do Thái giáo đó, thì Kinh Thánh Cựu Ước là cuốn sách gối đầu giường và rất quen thuộc với họ. Thành thử ra anh chị em thấy đó, khi mà thánh Matthew viết sách tin mừng, ngài luôn luôn có một nỗ lực là đem Kinh Thánh Cựu Ước ra chứng minh, để cho người ta thấy là tất cả những gì trong cuộc đời của Chúa Giêsu đều nhằm thực hiện những lời các ngôn sứ đã loan báo trong Cựu Ước. Cho nên khi đọc tin mừng Matthew, anh chị em cứ đọc cái câu này hoài để ứng nghiệm lời tiên tri phán xưa rằng có một mục đích sư phạm rõ ràng. Ở đây cũng thế, thánh Matthew muốn chứng minh cho những người Do Thái giáo rằng Đức Giêsu chính là Đấng Mêsia mà các ngôn sứ trong Cựu Ước đã loan báo, và vị Mêsia đó xuất thân từ dòng dõi David. Nhưng để có được như thế thì phải cần đến một thanh niên tên là Giuse, vốn là dòng dõi vua David. Và người thanh niên ấy lại chấp nhận lấy một trinh nữ làm vợ của mình mà chưa hề ăn ở với nhau thì lại đã mang thai rồi. Và như thế có phải là Thiên Chúa cần đến thánh Giuse không? Nếu mà khi Thiên Chúa mời gọi, thánh Giuse trả lời: xin lỗi Chúa, cái này khó quá, đời nào lấy vợ mà chưa ăn ở với nhau mà lại có bầu, bây giờ lại gán cho tôi, khó quá. Nếu mà thánh Giuse lắc đầu kiểu đó thì Thiên Chúa thua. Thành thử ra Thiên Chúa cần đến sự cộng tác của chàng thanh niên có tên là Giuse. Và ngày hôm nay Thiên Chúa lại cần đến sự cộng tác của anh chị em và tôi. Tại sao vậy? Là bởi vì mầu nhiệm Giáng sinh, nếu chúng ta hiểu như là một biến cố lịch sử duy nhất thì mới chỉ có một lần. Nhưng nếu chúng ta hiểu là một biến cố Thiên Chúa đến gặp gỡ con người thì phải là một mầu nhiệm được tái diễn từng giây từng phút trong suốt chiều dài lịch sử. Và khi Thiên Chúa làm con người, đã là người thì ngài phải chấp nhận cái sự giới hạn của thân phận người giống như tất cả chúng ta thôi. Chúa Giêsu không thể vừa là đàn ông mà vừa là đàn bà được. Chúa Giêsu không thể vừa là Do Thái mà vừa là Việt Nam được. Chúa Giêsu không thể vừa sống ở thế kỷ thứ nhất mà lại sống ở thế kỷ 21 được. Phải chấp nhận cái sự giới hạn của thân phận người. Mà chính vì vậy mà ngài cần đến chúng ta để mầu nhiệm nhập thể của Thiên Chúa được tái diễn về chiều rộng, về chiều sâu và trong chiều dài của lịch sử. Thiên Chúa cần đến chúng ta. Thế nhưng mà làm sao để có thể cộng tác với Chúa đây? Kinh Thánh trả lời về thánh Giuse rất là đơn giản. Thiên thần hiện đến với ông trong giấc mơ và bảo: cứ nhận bà ấy về làm vợ, bởi vì cái thai đó là thai quan trọng chứ không phải là chuyện đùa giỡn. Đơn sơ quá. Tôi không nghĩ như vậy. Tôi không nghĩ như vậy bởi vì tôi thấy ngay cả mẹ Maria, thánh Luca thuật lại là sứ thần Chúa hiện đến loan tin cho mẹ sẽ thụ thai con Đấng toàn năng. Mà đồng thời thánh Luca lại lặp đi lặp lại cái câu này: bà Maria suy đi nghĩ lại trong lòng. Thưa anh chị em, nếu mà Đức Mẹ thấy mọi sự nó sáng như ban ngày đó thì còn gì mà phải suy đi với nghĩ lại. Cứ thế mà làm thế chứ còn suy gì nữa. Mà không phải chỉ mẹ Maria, mà ngay cả Chúa Giêsu. Có một lần đi chia sẻ lời Chúa, tôi nghe một linh mục nói, nếu tôi mà như Chúa Giêsu biết chắc chắn là mình chết 3 ngày rồi sẽ sống lại vinh quang, tôi cũng chết được. Có lẽ ông cha đó, ông nói cũng đúng nhưng sai đâu. Nếu mà chúng ta biết rõ ràng là mình chỉ chịu cực khổ có 3 ngày thôi, rồi mình sống lại trong vinh quang, cũng chấp nhận được thôi. Thế nhưng nói như thế nó quá dễ đi. Nói như thể là Chúa Giêsu thấy rõ mọi sự như ban ngày. Mà nếu Ngài thấy rõ mọi sự như ban ngày như vậy, thì làm sao mà Ngài phải sợ hãi đến nỗi mà mồ hôi tuôn ra nặng như những hạt máu ở trong vườn Gethsemane? Làm sao mà Ngài phải thốt lên cái lời đối với Thiên Chúa, Cha ơi, sao Cha bỏ con? Chúa Giêsu phải cảm nghiệm cái tâm tối chứ. Chúa Giêsu phải cảm nghiệm cái thất vọng chứ. Đối với Chúa Giêsu và mẹ Maria còn vậy, muốn gì là với Thánh Giuse? Đâu có phải thiên thần hiện đến trong giấc mơ nói cứ một thế là xong. Mà tôi nghĩ Ngài phải dò dẫm lắm. Ngài dựa trên cái suy nghĩ bình thường của nhân loại. Cô Maria, người bạn đời của mình, là một người con gái nết na, đạo hạnh, không đời nào có cái chuyện bê bối lăng nhăng với ai được. Cho nên nếu cô ấy mà có bầu thì chắc chắn là phải có một lý do nào đặc biệt. Rồi đồng thời Thánh Giuse lại là người quen với Kinh Thánh. Cho nên Ngài từng biết những câu chuyện trong Kinh Thánh Cựu Ước. Ba má của Samuel, ba má của Samson đều là những người hiếm muộn mà nhờ quyền năng Chúa cho nên thụ thai và sinh con. Từ cái cơ sở suy nghĩ về mặt nhân bản và góc độ Kinh Thánh như vậy, tôi tưởng là Thánh Giuse cầu nguyện thật nhiều để rồi cuối cùng Ngài thoáng thấy được thánh ý của Thiên Chúa. Và khi Ngài thấy được như vậy thì Ngài dấn thân, Ngài giao phó tất cả cuộc đời cho Chúa. Đối với chúng ta cũng vậy, thưa anh chị em. Chúa không hiện đến với mình trong giấc mơ mà bảo thế là xong đâu. Ngay cả đến những quyết định quan trọng nhất, chẳng hạn như các em trực sinh hoặc là các em tập sinh, đến với tôi mà nói nhiều lần, con không biết là Chúa có gọi con vào đời tu hay không, để làm linh mục hay không. Con cầu xin mãi mà không thấy Chúa hiện đến. Chúa bảo chỉ cần Chúa nói một lời, Cha chọn con làm linh mục là con sẽ theo. Nhưng mà không thấy Chúa nói anh chị em. Vấn đề là Chúa cho mình có trí khôn này, mình suy nghĩ dựa trên những dữ kiện tự nhiên, đồng thời dựa trên thánh ý của Chúa được tỏ bày ở trong Kinh Thánh, rồi chúng ta cầu nguyện và khám phá ra từ từ. Và điều quan trọng là khi mình đã cảm nhận được thánh ý Chúa một chút thôi thì mình dám quảng đại dân thân. Có lẽ cái thiếu nhất của chúng ta là chỗ này. Mình không dám dân thân bởi vì mình sợ mất một cái gì đó. Nếu anh chị em và tôi ở trong trường hợp của chàng thanh niên có tên là Giuse con, xem mình có dám dân thân không? Một người bạn đời chưa ăn ở với nhau mà có bầu, rõ ràng là thiệt thòi. Chưa kể là miệng thế gian nó lên án nữa. Nếu mà cái chuyện nó rõ ra, mình có dám dân thân? Thì thử ra có lẽ cái thiếu của chúng ta là ở chỗ này. Thế thì thưa anh chị em, Chúa biết con cần Chúa, nhưng con cũng biết Chúa cần con. Chúa cần con để mầu nhiệm nhập thể của Chúa có thể tiếp tục được thực hiện thật rộng, thật dài, thật sâu ở trong cuộc sống này. Và điều quan trọng là làm sao được như thế Giuse, chúng ta cũng sẵn lòng chỉ có đêm nay thôi, tất cả chúng ta hát mừng mầu nhiệm Thiên Chúa làm người. Ước gì lòng chúng ta mở ra thực sự, để cái việc hát mừng đó không chỉ là hát mừng một biến cố quá khứ, nhưng là một nỗ lực đóng góp để cho mầu nhiệm ấy được tái diễn trong cuộc sống của mình.